thầy đọc tiếp mấy cái bài về về luật thập thập thiện là căn bản tất cả giới pháp, như biển thâu tất cả các dòng sông. Tầng tướng, biệt tướng cũng đều là thập thiện cả. Muốn không khởi ác hạnh của thân niệm, trước phải ngăn chặn những cái niệm tham sân. Lỗi lầm đi từ nhỏ đến lớn, từ ẩn đến hiện. Phật giáo quy kết lại không ngoài 10 lành, từ gốc mà ra các ngành ngọn. Đây các vị giảng rằng tất cả giới của chúng ta tầm tướng như là nói giới sa di, giới tỳ kheo ni, mà biệt tướng thì tức là 10 giới của sa di và tỳ kheo ni thì 348 giới thì gọi là biệt tướng. Thì dù là tầm tướng hay biệt tướng, căn bản cũng là thập thiện. Thập thiện là căn bản tất cả giới pháp, như biển thâu tất cả các sông. Thì giới sa di hay là giới tỳ kheo ni thì cái gốc cũng cốt ở 10 thiện. Thân không sát sanh trộm cắp dâm dục, miệng không dối láo hai lưỡi thêu dệt độc ác, và cái tâm không có tham sân si mạn nghi tà kiến các thứ phiền não. Thì đấy là cái gốc, là từ đấy rồi Phật mình y theo sa di. Phật đặt cái trình độ của sa di thì Phật đặt ra 10 giới, cái trình độ của tỳ kheo ni thì Phật đặt ra 348 giới, nhưng mà chung quy cái gốc cũng lấy ở thập thiện. Cho nên gọi là thập thiện là căn bản tất cả giới pháp, cũng như biển thâu tất cả các dòng sông. Muốn không khởi ác hạnh của thân và niệm thì trước hết phải ngăn chặn những các niệm tham sân si mạn nghi tà kiến các thứ phiền não. Bởi vì lỗi lầm đi từ nhỏ đến lớn, từ tội nhẹ cho đi dần đến tội nặng, từ ẩn đến hiện, trước thì còn ở trong tâm không bằng lòng, rồi ngoài hiện ra cái tiếng nói, cái việc làm chống đối tranh cãi. Cho nên trước từ ẩn, từ ở trong tâm, rồi hiện ra lời nói việc làm, gọi là các lỗi lầm đi từ ẩn đến ra hiện. Hiện Phật giáo quy kết lại không có ngoài 10 lành, từ gốc mà ra các cành ngọn. Gốc là từ cái tâm mê tham sân si, thế rồi ra những lời nói, những cử chỉ, những cái hành động lỗi lầm. Mười nghiệp bất thiện phải đình chỉ, mười nghiệp đạo thiện phải thực hành. Mười nghiệp bất thiện phải đình chỉ, như chúng ta học giới thanh văn của chúng mình đấy. Cái thân không sát đạo dâm, cái miệng không nói dối, hai lưỡi thêu dệt độc ác. Đấy. Cái tâm không tham sân si, đó là 10 nghiệp bất thiện phải đình chỉ. Thế thì 10 nghiệp đạo thiện phải thực hành. Cái thân không sát sanh mà bây giờ phải thêm phóng sanh. Cái thân không trộm cắp mà bây giờ lại thêm ba thí. Cái thân không dâm dục bây giờ thêm cái lễ nghi. Thế như thế 10 đạo thiện chúng ta thực hành, cho nên có chỉ giới và tác giới. Chỉ giới tức là phần nhiều những giới của thanh văn chúng mình toàn là chỉ giới, nghĩa là ngăn cấm không cho làm những các cái điều ác, điều xấu, gọi là chỉ giới. Còn tác giới là phải làm những việc lành, như ba thi chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, đó, lục độ vạn hạnh, tức là tác giới của các Bồ Tát. Từ xưa tới nay, các thánh nhân không có dùng thân tại gia để chứng quả A-la-hán. Ba đời mười phương chư Phật không có vị nào dùng cái thân tại gia để mà chứng vô thượng Bồ Đề. Tại sao không dùng thân tại gia để chứng A-la-hán, không dùng thân tại gia để thành Phật? Là bởi thực ra thì đối với những các thánh nhân thì tại gia mới xuất gia, đối với các ngài có bận gì. Nhưng mà muốn làm cái khuôn phép cho thế gian, muốn để cho người đời nhận thấy cái con đường xuất gia là con đường giải thoát, còn ở tại gia là còn nhiều ràng buộc, đi về cái đường lỗi lầm. Thế cho nên các thánh nhân không bao giờ dùng thân tại gia để chứng A-la-hán cả. Các vị tại gia chỉ chứng hiện cái thân chứng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm đến A-na-hàm là cùng. Còn vậy A-la-hán là các ngài bao giờ cũng hiện thân xuất gia, tức là thánh nhân tiểu thừa. Và ba đời mười phương chư Phật không có dùng cái thân tại gia để chứng vô thượng Bồ Đề. Đó, như vậy thì thánh nhân tiểu thừa, thánh nhân đại thừa không dùng cái thân tại gia mà hiện cái thân xuất hiện, cái tướng xuất ra để cho thiên hạ nhận thấy. Muốn giải thoát, xuất ra là con đường giải thoát. Giới thanh văn thì chỉ chứng trong một đời, còn giới Bồ Tát thì theo dõi chúng ta cho đến ngày thành Phật. Cho nên thọ giới thanh văn thì nói thì xin giữ trọn đời cùng với cái thân sanh tử này. Con xin trọn đời giữ không sát sanh, xin trọn đời không trộm cắp. Giữ giới thanh văn chỉ có một đời, hễ cái thân này mất thì giới cũng hoại. Còn giới Bồ Tát ấy, thì theo dõi mình kiếp này sang kiếp khác cho đến khi thành Phật thì thôi. kiếp này mình thọ Bồ Tát giới, cái thân này chết đi, kiếp sau mình thọ lại đủ duyên mình thọ lại, nhưng mà đó là thọ lại, thọ thêm thôi. Chứ cái giới thề đó là mình sẽ còn mãi cho đến ngày thành Phật. Này. Cho nên các vị thọ Bồ Tát giới thì nói từ nay cho đến ngày thành Phật không sát sanh, từ ngày nay cho đến ngày thành Phật không trộm cắp. À, vì cái giới thề theo chúng ta đời này sang kiếp khác. Hộ trì nhiếp luật nghi giới để phát sanh nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Ba cái nhóm tịnh giới này có chánh, có phụ, có gốc, có ngọn, thứ tự sanh ra nhau, trước sau ăn khớp nhau. Chúng ta nhớ trong Bồ Tát giới có ba tụ. Một gọi là nhiếp luật nghi giới, tức là dạy chúng ta tránh những sát sanh trộm cắp. À, gọi là nhiếp luật nghi giới, là bắt chúng ta giữ những giới luật, không được làm những việc bậy. Thế rồi thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, những cái giới bắt phải làm thiện. Ví dụ trong giới Bồ Tát, những ngày dỗ cha mẹ, ông bà, những người trong thân nhân, những người đã chết thì phải đọc kinh Đại Thừa để cầu siêu độ cho các vong linh. Nếu ai không làm thì phạm Bồ Tát giới. Yeah. Thế rồi những các vị đệ tử Phật đến chùa, mình phải vui vẻ đón mừng, tiếp rước, mời chào, cúng dường. Nếu mà lười biếng, không chịu đón tiếp những các đệ tử Phật đến nhà thì phạm giới Bồ Tát. Đã. Thế thì đó là những các cái việc lành mình phải làm, cho nên gọi là nhiếp thiện pháp giới. Và thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, thì mình làm thiện nhưng mà phải có cái tâm giáo hóa chúng sanh, khiến cho người ta giác tình, người ta giải thoát cái luân hồi. Thế cho nên phải có bổn phận gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Thế thì ba loại giới này ở đây nói có chánh, có phụ, có gốc, có ngọn, có thứ tự sanh ra nhau, trước sau ăn khớp nhau. Có chánh, có phụ. Giới căn bản là cho chúng ta luật của Phật. Cái mục đích chánh yếu của Phật là cho chúng ta giải thoát cái luân hồi sanh tử. Cái mục đích chính yếu của Phật là dạy chúng ta cạn dòng sanh tử, cắt đứt các oan trái trong luân hồi, phá vô minh từ vô thủy, chứng pháp thân vô thượng. Thế cái ấy là cái mục đích của đạo Phật nhờ như thế. Vì vậy cho nên giới luật Phật đặt ra có chánh, có phụ, có gốc, có ngọn, thứ tự sanh ra nhau, trước sau ăn khớp nhau. Thì có chánh có phụ thì chúng ta biết rằng bắt đầu là phải, ở đây nói là có gốc có ngọn. Bắt đầu chúng ta phải tránh những cái ác thô, tránh hết những cái ác rồi tập làm lành. Thế là tránh được hết cái ác thì được thanh tịnh, tập làm lành có phước đức. Và rồi đến thứ ba là nhiều ích hữu tình. Nhiều làm nhiều ích hữu tình tức là giáo hóa cho chúng sanh nó giác tình. Thế cho nên giới có thứ lớp. Vì vậy cho nên những các chùa quý hòa thượng thời Phật, thời thầy ngày xưa ở ngoài Bắc là các hòa thượng kỹ lưỡng cái việc này lắm, bắt buộc chúng ta phải thọ giới sa di, học luật từ giới cho đến oai nghi, rồi lên đến giới thức xoa, lên giới tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni đầy đủ giới luật rồi, đúng như pháp, đến nơi đến chốn rồi, lúc bây giờ mới cho họ thọ Bồ Tát giới. Các cụ ngày xưa rất là kỹ lưỡng cái việc này, là bởi vì giới phải có gốc có ngọn, học phải có trước có sau, cho nên phải cái nhiếp luật nghi giới phải đầy đủ, học và hành và thâm nhập đến nơi đến chốn, nghĩa là thọ tỳ kheo ni một thời gian dài, các Phật quý hòa thượng mới cho phép thọ Bồ Tát giới. Còn bây giờ chúng ta thọ Bồ Tát giới sớm thì cũng có cái lợi ích là gieo những cái chủng tử của Bồ Tát. Thế nhưng mà theo như ý Phật và các tổ thì bắt chúng ta phải cái giới luật học nó phải có thứ lớp, phải cái nhiếp luật nghi giới, học cho đến nơi đến chốn hoàn toàn thanh tịnh. Bồ Tát cái thanh văn giới tức là giới tỳ kheo ni đó, phải đến nơi đến chốn thọ tỳ kheo ni giới nhiều năm về sau, các ngài xét về giới luật của mình vững vàng, các ngài mới cho thọ Bồ Tát giới. Đó tức là các ngài theo đúng ý của Phật, giới luật học nhiếp luật nghi giới, rồi đến nhiếp thiện pháp giới, rồi mới đến nhiều ích hữu tình giới. Bản chất của mình có thật vững vàng, rồi mới giáo hóa chúng sanh, mới thọ Bồ Tát giới, tức là làm Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh. Việc cấp bách ở trước mắt chúng ta của bảy chúng là phải làm sao bản thân giải thoát và ủng hộ cho Phật pháp được trường tồn. Thì học giới luật chẳng những quan hệ đến sự tồn vong của Phật pháp mà còn quan hệ đến thể chất của tăng đoàn và sự thăng trầm của từng cá nhân. Thì chính bởi vì giới luật quan hệ đến sự thăng trầm của từng cá nhân, từng người chúng ta một, nếu chúng ta có giới, có luật chúng ta có học, có hành à, thì chúng ta là những Phật tử đúng pháp như lời Phật dạy. Thì dĩ nhiên người ngoài trông thấy người ta sẽ tôn trọng, cung kính, và người ta muốn bắt chước, người ta học theo. Do đó mà đạo Phật được mở rộng và được vững bền. Còn nếu từng cá nhân chúng ta chẳng ra gì thì bên ngoài người ta miệt thị, người ta coi thường đạo Phật. Và nếu thế gian đã coi thường đạo Phật thì đạo Phật dựa vào đâu mà hưng long? Thế cho nên cái giới luật quan hệ đến sự thăng trầm của từng cá nhân. Và một như chúng ta số đông gom lại thành một tăng đoàn đó, ngôi tăng bảo. Thế nếu từng cá nhân mà tốt đẹp thì toàn thể tốt đẹp. Nếu toàn thể tốt đẹp mà lại có những cá nhân hư hỏng thì cái tăng đoàn như vậy cũng bị mất cái giá trị à. Mà ngôi tăng bảo không được thiên hạ cung kính tôn trọng thì người ta đâu có theo để mà giáo hóa. Cho nên cùng với chư tăng, hệ tăng ni mà thịnh tu hành đúng giới luật thì Phật pháp bền lâu. Nếu tăng ni không tu hành đúng giới luật thì Phật pháp không thể bền lâu. Đệ tử Phật phải gánh vác cái trách nhiệm hoặc về ngôi tam bảo. Tam bảo ở thế gian để làm gì? Thì ở đây nói để cạn dòng sanh tử, cắt đứt các oan trái trong luân hồi, phá cái vô minh từ vô thủy, đưa nhân loại chứng pháp thân vô thượng à. Vậy thì đấy, cái trách nhiệm của chúng ta là tự mình và làm sao cho mọi người cạn dòng sanh tử. Làm thế nào để cạn dòng sanh tử? Muốn cạn dòng sanh tử thì chúng ta phải hết kiến hoặc và tư hoặc. Chị em đã biết kiến hoặc là những cái thấy sai lầm. Thấy cái thấy sai lầm ở đâu? Ở nơi con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, sáu căn đối với sáu trần. Chúng ta cứ lầm, tưởng là mình thấy cảnh ở bên ngoài, nhưng thật ra ở nơi con mắt là chánh báo, cái ánh sáng mặt trời là y báo, cái ánh sáng mặt trời qua con ngươi vào thần kinh. Thì cái nhẫn thức chúng ta mê lầm nhận cái bóng ảnh này là thật. Đã, chúng ta cứ tưởng chúng ta trông thấy sự vật bên ngoài, mà thật ra chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt. Hàng ngày chúng ta bị đánh lừa, cái này gọi là kiến hoặc. Đấy, cái lầm ở nơi con mắt, ở nơi tai cũng thế. Chúng ta tưởng chúng ta nghe tiếng nói ở miệng cái người kia, nhưng thật ra người ta chỉ rung động không khí. Chúng ta lãnh cái không khí, cái rung động, Phật gọi là cái động và cái tĩnh, do hai trần động và tĩnh mà thành đã có âm thanh. Thế rồi chúng ta cứ tưởng mùi thơm, mùi hôi là ở trầm hương, mùi hôi là ở đống rác. Chúng ta tưởng vị ngọt là ở đường, chua là ở giấm. Nhưng chúng ta không ngờ chính cái thần kinh ở mũi chúng ta nó theo các phân tử mà nó biến ra mùi thơm, mùi hôi. Ở lưỡi chúng ta, cái thần kinh của mình biến ra cái ngọt, cái chua. Cái thần kinh ở thân biến ra cái nóng, cái lạnh. Vậy thì tất cả những cái cảm giác đó, chúng ta cứ tưởng là cảnh ở bên ngoài, mà thật ra là thần kinh của chúng ta nó y theo hai trần hợp ly, mà nó biến hóa các cái cảm giác để cho chúng ta phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thì cái biến hóa này hết sức tài tình, nhưng mà chúng ta lại cứ cho là cảnh ở bên ngoài thật, mà không biết là chính thần kinh mình biến ra. Cho nên những cái lầm ấy gọi là kiến hoặc. Chúng ta cả ngày bị kiến hoặc ở sáu căn nó đánh lừa, cứ theo nghiệp báo của mỗi loài hiện là cảnh, mà rồi chúng ta bị lừa. Thế đấy, cái căn, cái việc số một, nếu chúng ta tỉnh được cái việc này, không bị sáu căn nó đánh lừa hàng ngày nữa, thì chúng ta chứng quả Tu Đà Hoàn, tức là bắt đầu vào hàng thánh. Vậy thánh hay phàm thì ở cái chỗ tỉnh hay mê. Thế bị những cái bóng ảnh này nó đánh lừa thì gọi là phàm phu. Còn hệ tỉnh được, biết những cái này là hư vọng, thế thì gọi là thánh Tu Đà Hoàn, bắt đầu ngôi thánh đầu tiên. Thế rồi, vì chúng ta trong thì chấp cái thân này là thật, cho là mình, đứng theo gọi là đứng theo cái ngã ái, ngã chấp. Rồi ngoài thì bị những cái kiến hoặc nó đánh lừa. Thế là trong thì bị ngã ái, ngã chấp, ngoài thì kiến hoặc. Chúng ta cứ thế tính toán khôn dại, cho là mình thông minh lắm, mình tài giỏi lắm, thì cứ tính toán khôn dại với những cái kiến hoặc. Thì cái tâm tính toán khôn ngoan thông minh ấy gọi là cái ý thức, tức là cái vọng tâm của chúng ta. Thì cái ý thức tức là gọi là tư hoặc. Thế vị nào mà buông được hết kiến hoặc mà tiến lên phá, không bị cái ý thức nó đánh lừa, không bị cái tư hoặc nó đánh lừa, làm chủ lại mình, thì cái vị ấy là thánh A-la-hán, đó là cạn dòng sanh tử, thánh A-la-hán giải thoát được kiến hoặc và tư hoặc, không bị đưa về đường mê, chứng được cái tánh vô sanh, thế gọi là cạn dòng sanh tử. Tiến lên cắt đứt các oan trái trong luân hồi, tỉnh phá cái vô minh từ vô thủy, tức là phải nhận được cái tánh Phật, cái căn bản Bồ Đề, cái tánh Phật của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà. Sống bằng như Đức Quán Thế Âm, Ngài chuyên nghe cái tánh nghe. Như Đức Đại Thế Chí, Ngài thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm. Đấy. Như thế từ từ thì năm cái lớp vô minh, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Đấy. Năm cái lớp vô minh nó tan dần đi. Như Đức Quán Thế Âm chuyên nghe cái tánh nghe, Đức Đại Thế Chí thâu nhiếp sáu căn chuyên một tịnh niệm. Thế cứ như thế, từ từ năm cái lớp vô minh nó tan dần đi. À, thế gọi là phá được vô minh từ vô thủy. Mà một khi cái bóng tối đã tan đi thì cái tánh Phật của mình ấy, nó bản lai vẫn thường trụ. À, chỉ cần bóng tối tan đi là tánh Phật hiển lộ. Thế như Đức Quán Thế Âm, Ngài chuyên nghe cái tánh nghe. Đấy. Năm lớp vô minh tan rồi thì Ngài chứng được hốt nhiên. Đấy. Được hai thủ thắng, trên thì hợp với chư Phật bản diệu giác tâm, dưới thì đồng và tất cả chúng sanh một lòng bi ngưỡng. Thế là Ngài được căn bản trí, rồi Ngài độ chúng sanh được hậu đắc trí. Thế là Ngài được sanh diệt, đã diệt, tịch diệt, hiện tiền. Ngài chứng quả pháp thân vô thượng. Chứng pháp thân vô thượng, chị em chúng mình đã học cái việc này, thầy nói đi nói lại nhiều lần rồi, chị em nghe chắc cũng chán tai lắm. Nhưng mà bởi vì chúng mình chỉ nghe, chỉ nói, chỉ biết mà chưa thật chứng. Mà nếu không thật chứng thì nó sẽ quên. Thế cho nên phải nói đi nói lại, nói mãi, nói cho đến bao giờ mà thật tu, thật chứng được thì lúc bây giờ mới không phải nói nữa. Đấy, vậy thế nào là chứng pháp thân vô thượng? Thì như chúng ta đã nói đi nói lại, ở nơi thấy, ở nơi tai của chị em mình, hàng ngày chúng ta thấy bằng nhãn thức, chúng ta nghe bằng nhĩ thức. Bây giờ phải phân biệt rõ ràng cái căn trần thức là căn bản sanh tử, và nhận lấy cái tánh thấy, tánh nghe, cái căn bản bồ đề, cái thức tinh nguyên minh. Nghĩa là đừng sống với cái nhẫn thức, nghĩ thức nữa, mà trở về thẳng với cái thức thứ tám là cái cái tánh thấy, tánh nghe. Chúng ta học Lăng Nghiêm thì chúng ta đã biết đó, cái tánh thấy, tánh nghe này lọc được hai cái căn bản vọng kiến nữa thì mới trở về thật với cái tánh Phật của mình. Tuy nó còn hai vọng kiến nhưng mà nó là căn bản bồ đề. Còn cái nhẫn thức, nhĩ thức, cái là căn bản sanh tử. Nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, ý thức, sáu cái thức ấy là căn bản sanh tử. Còn cái thức thứ tám gọi là thức tinh nguyên minh, là cái tánh thấy, tánh nghe của mình. Nó còn hai phần vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến. Hãy trừ được hai cái vọng kiến ấy đi ấy, thì đó là thành Phật và trở về chân tâm thật tánh của mình. Đấy. Chúng ta học ở trong Lăng Nghiêm, Phật dạy rõ và tỉ mỉ từng chút một rồi. Chị em nhớ cái tánh thấy, cái thấy, cái nghe của chúng mình nó có nhiều lớp. Chúng ta đang thấy, đang nghe ở đây là cái nhận thức, nhĩ thức và cái ý thức phân biệt. Còn cái căn bản Bồ Đề mà trong Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng mình nhận đấy, thì là cái tánh thấy, tánh nghe, nó không cuộc ở nơi con mắt. Tuy là cái tánh biết của chúng mình, cái tánh A-di-đà vô lượng quang đó, nó ở trong thân mình, nó ở khắp toàn thân. Thế ở nơi mắt thì là thấy, ở nơi tai thì là nghe, ở nơi cái lưỡi thầy đang nói, ở nơi tay thầy giơ lên đặt xuống, đó là thân thức. Cũng là đấy, cái tánh biết nó ở khắp toàn thân, tùy theo sáu căn mà nó có sáu cái tác dụng. Vậy chúng ta đã học cái bài tùy duyên bất biến ở trong Lăng Nghiêm Phật dạy, cái tánh này nó ở toàn thân mình, nó như hư không, nó ở ngoài thân, nó không có bờ cõi ranh giới nào cả. Cái tánh chân không, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Cái tánh chân không này nó không có bờ cõi, nó như hư không, nó ở toàn thân và nó ở khắp cả ngoài thân và nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên gọi là pháp thân. Hễ chứng được cái pháp thân này thì coi như thành Phật. Cho nên gọi là pháp thân vô thượng. Cái tánh thấy biết của mình gọi là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, nó là bản thể của vạn pháp, cho nên gọi là lấy vạn pháp làm thân, gọi là pháp thân. Thầy cứ nói đi nói lại mà chị em có chỗ nào còn cần góp ý hay cần hỏi gì thì xin cứ lên tiếng. Đấy, vậy thì đệ tử Phật phải gánh vác cái trách nhiệm này, gánh vác cái trách nhiệm này, tức là học Phật Pháp và hoằng dương Phật Pháp. Phật Pháp đối với thế gian dùng để làm gì? Phật Pháp dạy cho chúng ta cạn dòng sanh tử, cắt đứt các oan trái trong luân hồi, phá cái vô minh từ vô thủy để chứng cái pháp thân thường trụ. Mà muốn chứng cái pháp thân thường trụ thì chị em phải nhận, phải tin chắc và phải thấy biết rõ ràng hiện tại cái pháp thân của chúng ta đang thường trụ. Đương đương thường hữu nhân cô, đương đương thường trụ pháp thân. Hiện tại chúng ta đang thấy, đang nghe, đang biết đây, thế là chúng ta hiện tại đang có cái nhân địa, cái tánh Phật làm nhân địa tu hành. Bởi vì cái tánh Phật này là nhân, chúng ta tin chắc là chúng ta đang, pháp thân của chúng ta đang thường trụ. Thế thì chúng ta thế nào thì mình thấy con sâu, con chuồn chuồn, con bươm bướm, nó biết bay, nó biết tìm hút nhị, đó là nó có cái tánh biết. Vậy thì pháp thân của nó cũng đang thường trụ. Pháp thân tức là cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Đức Phật Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về sinh sống với cái pháp thân của Ngài. Cho nên chúng ta cứ niệm Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Chúng ta với Phật đồng một thể, như nhau không khác. Pháp thân vô lượng quang thường trụ ở khắp pháp giới, chỉ khác nhau là Đức Phật Ngài đã chứng đắc hoàn toàn sử dụng được cái pháp thân của Ngài. Còn chúng ta bây giờ được Phật giảng, học, tin, biết mình có pháp thân, nhưng mà chúng ta bây giờ mới có nam mô là quay về. Cho nên cứ cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nhận được cái pháp thân A-di-đà là thân thật của mình, nhận được quay trở về sống với pháp thân và giúp cho tất cả chúng sanh cùng nhận được. Đấy, như thế gọi là cầu cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Ở đây gọi là chúng ta gánh vác cái trách nhiệm này. Nam mô A Di Đà Phật.